tiếng Mỹ gọi là New Year Resolution đó. Không biết quý ông bà anh chị em có hay là không. Ước mong rằng ai trong chúng ta cũng có hết. Bởi vì chúng ta có những cái mục đích trong năm mới này, nó sẽ giúp chúng ta đạt được những mục đích đó. Còn nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ không đạt. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài mục đích cho năm mới. Nói về New Year Resolution, những ước vọng ở trong năm mới á, thì quý ông bà anh chị em biết ở Đức Mỹ này, năm cái điều mà người ta muốn làm nhất trong năm này là gì không, thưa quý ông bà anh chị em? Nước Mỹ thì cỡ chừng 40-45% người ta muốn làm những, họ làm ít nhất là một cái ước vọng trong năm mới này. Quý ông bà anh chị em nghĩ cái thay vì nói cái điểm thứ nhất, bây giờ mình nói tới cái New Year Resolution hay là cái mục đích của năm mới này, nhiều người Mỹ họ muốn làm là gì? Quý ông bà anh chị em biết mục đích là gì không? Thứ nhì là ai trong chúng ta nghĩ người Mỹ muốn làm gì? Có thể quý vị nghĩ đây là cái điểm đầu tiên, nhưng mà không phải là đầu tiên. Thứ nhì đó là người ta muốn tập thể dục. Tập thể dục để cho good shape, cho chính mình, lo cho sức khỏe bản thân mình. Thứ ba là giảm cân. Giảm cân, 66% những người nam ở nước Mỹ này overweight, giảm cân. Thứ tư, quý ông bà anh chị em nghĩ là gì? Bỏ hút thuốc. Bỏ hút thuốc. Trả nợ thì nó nằm ở thứ bảy lận. Bỏ hút thuốc, dùng cả cảm ơn Chúa. Hầu hết chúng ta không có cần phải lo cái chuyện đó, phải không? Để khỏi mất thì giờ trở lại cái điểm đầu tiên, cái mục đích nhiều người muốn làm nhất ở trong năm này, quý ông bà anh chị em nghĩ là gì? Ai trong chúng ta chắc tôi phải có cái quà được ghé đấy. Là gì? Xây dựng mối quan hệ với nhau. Xây dựng làm thế nào để có cái mối quan hệ mạnh mẽ, gần gũi với những người thân trong gia đình mình, những người cùng làm việc với mình, những người gần gũi với mình mỗi ngày. Và đó là cái mục đích đầu tiên mà dân nước Mỹ họ làm, chứ không phải là tập thể dục hay là làm thế nào giảm cân. Thật sự mà nói, tập thể dục hay là giảm cân đó là điều rất là tốt. Đó là điều mà tôi khích lệ tất cả chúng ta cần làm. Nhưng mà nói cho cùng, nếu quý vị muốn có một đời sống phước hạnh, một đời sống tốt đẹp gọi là good life, quý vị biết điều này rồi, đó là chúng ta phải có những mối quan hệ mật thiết tốt đẹp với những người xung quanh. Còn nếu chúng ta không có cái mối quan hệ mật thiết tốt đẹp với những người xung quanh, nói xin lỗi, có tập thể dục khỏe mạnh đến đâu đi nữa, hay là mình giảm cân đến đâu đi nữa, nó cũng không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình. Bởi vì mối quan hệ giữa mình với nhau nó không có vui, nó không có phước hạnh, nó không có tốt, thì tất cả những điều đó tôi bảo đảm nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Hay là nói cách khác hơn, nếu quý vị có mối quan hệ mật thiết với nhau, tốt đẹp với nhau rồi, nó có thể đem lại sức khỏe tốt cho thân thể của quý vị nữa, chứ không có nhất thiết là phải tập thể dục nó mới khỏe, nó mới tốt. Ngược lại, nếu quý vị không có mối quan hệ tốt đẹp với những người lân cận mình, thì dầu mình có tập thể dục đến đâu, hay là giảm cân, hay là bỏ thuốc đi nữa, thì nó cũng ảnh hưởng không kém trong cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên buổi chiều hôm nay tôi muốn hai điều mà đây là hai điều mà tôi áp dụng trong đời sống mỗi năm, và tôi muốn thiết lập lại một lần nữa trong năm này. Và tôi ước ao rằng ai trong chúng ta cũng đặt đây là cái New Year Resolution của mình, đó là mình tự tìm thế nào để mình xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa mình với những người xung quanh là trên hết. Cách đây mấy ngày chúng ta thế giới có kỷ niệm về cái sóng thần mà nó xảy ra ở Á Châu cách đây 5 năm vào cái ngày Giáng sinh chúng ta, nhưng mà ở bên kia là đã ngày 25, 26 rồi, khi động đất ở cái vùng biển Ấn Độ thì nó đã làm gì? Nó đã gây sóng thần mà chết gần 230.000 người. Nó ảnh hưởng tới 14 nước ở trên thế giới. Mà quý ông bà anh chị em coi cái cảnh mà lũ nước nó đùa đi tất cả những tài sản của người ta. Quý ông bà anh chị em cảm thấy, quý ông bà anh chị em có thể nghe được những cái lời mà mấy người sống, thì những cái lời những người đó họ nói về điều gì? Ô, chiếc xe của tôi mất rồi, phải không? Xe SUV của tôi mất rồi, phải không? Không có. Hay là cái nhà của tôi bị tiêu tan rồi, phải không? Không có. Hay là cái tivi plasma của nhà tôi sao nó tiêu tan tành rồi? Không có. Cái điều mà họ đau buồn, mà họ kêu la nhiều nhất là gì? Khi người thân của họ bị mất. Hay là nói ngược lại, cái điều mà họ vui mừng nhất là gì? Khi người thân của họ kiếm lại được mà còn sống. Cho nên nếu chúng ta học được gì về những cái thiên tai, những cái điều nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, u buồn đó, điều chúng ta học được đó là Chúa muốn dạy chúng ta cái mối quan hệ giữa mình với nhau. Đó là điều mà chúng ta cần đặt trọng tâm và mục đích cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong năm mới này, tôi không biết quý vị đặt mục đích hay là có ước vọng gì cho chính mình. Trong trường Chủ nhật chúng ta học rất là sôi nổi về lời cầu nguyện đầu năm của Mô-xê đã hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà hôm nay tôi muốn đi sâu vào vấn đề hơn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta giàu làm gì thì làm, nhưng mà hãy tập trung vào làm thế nào để xây dựng những mối quan hệ của chúng ta với nhau thật là tốt đẹp, thật là mạnh mẽ, chứ không phải là tiền bạc hay là của cải. Tôi nghe có nhiều người kêu ô năm này mỗi lần chúc nhau á, chúc cho anh tiền vô như nước nhưng mà ra rỉ rỉ thôi. Thật sự mà nói, đó không phải là nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là những cái mối quan hệ với nhau. Như lời của Chúa ở trong Roma đoạn 13 câu 8 nói như thế này: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Lời Chúa muốn nói gì ở đây? Tại sao mình mắc nợ? Khi mình cần cái gì đó mình mới mắc nợ, phải không? Mình mượn, mình mắc nợ. Cần tiền mình mới mượn, mắc nợ tiền. Hay là cần cái gì đó, nhưng mà lời Chúa nói như thế nào, ngay cả tiền bạc đi nữa, điều đó nó không có quan trọng bằng là tình người với nhau. Đừng có mắc nợ gì hết. Nếu phải mắc nợ trong cuộc đời của mình, chỉ mắc nợ về tình yêu thương mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Chúa cho chúng ta thấy cái mối quan hệ với nhau, cái điều lớn nhất đó là mình tập trung vào xây dựng. Làm thế nào anh em với nhau, đúng, mình sống với nhau nó sẽ có những đụng chạm, nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính là làm thế nào để mình xây dựng cái mối quan hệ của mình với nhau. Những cái bão tố, những cái thiên tai xảy ra cho chúng ta thấy ra như thế nào, học được điều gì? Tất cả những gì mà mình thấy được đó, nó có thể mất một cách nhanh chóng. mất một cách không thể nào mình tưởng tượng được. Hôm thứ ba vừa rồi, bão tuyết đến rất là bất ngờ. Phía sau nhà tôi có 5 chiếc xe họ chạy lộn xe ngầu, đông tâm tông vô, ngã hàng rào đủ thứ hết. Mà tuyết rơi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, mọi chuyện nó thay đổi tất cả. Cho nên những cái thiên tai trong đời sống cho chúng ta thấy được rằng những cái của cải của chúng ta, những cái hơn thua của chúng ta đó, nó không có ra gì cả. Thiên tai, những cái điều nó xảy ra trong đời sống chúng ta cho chúng ta thấy rằng những gì mà mình nghĩ là nó quan trọng nhất đó, thật sự nó không có quan trọng. Nhưng mà những gì mình nghĩ là không quan trọng đó, cái mối quan hệ giữa mình với nhau đó, nó trở thành quan trọng vô cùng. Cảm ơn Chúa mỗi lần thiên tai nó đến, nó cho chính mình tôi học được những bài học rất là quý. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa cho chúng ta thấy rằng những của cải, tiền bạc, những gì chúng ta thấy được nó không đáng, nhưng mà con người với nhau là điều đáng cho chúng ta chú tâm đến. Hãy xây dựng tình người với nhau cho nó bền vững, cho nó mạnh mẽ. Mỗi lần gặp nhau mình bắt tay vui mừng với nhau, chứ gặp nhau một cái là tự nhiên tim nó đập thiệt là nhanh lên, nó cảm thấy tái mặt, khó chịu. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được không phải mình hơn thua với nhau là điều chính, nhưng mà xây dựng tình người mạnh mẽ mới là điểm chính. Dành thời gian với vợ con, dành thời gian với chồng, với cha mẹ, ông bà, làm gì đó để xây dựng cái tình thương giữa bạn bè, anh em với nhau. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta có, nhất là trong năm mới này, nếu chúng ta chưa có. Vừa rồi tôi về Cali thì cháu của tôi John có người bạn, cô ta mới 21 tuổi, rất là khỏe mạnh, tướng như cô trai vậy đó, làm cái gì cũng được hết, học rất là giỏi. Đùng một cái cổ đi làm về, cái cổ thấy khó chịu trong người, cổ chạy thẳng tới nhà thương luôn, vô emergency hỏi, họ khám không biết chuyện gì, trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ cô ta chết. Một người thấy rất là ngon lành, mình cứ nghĩ là những người lớn tuổi mới có thể chết một cách đột ngột như vậy, mới có 21 tuổi đầu, một cô gái có đầy hứa hẹn trong đời mình, yêu đời, làm việc rất là sốt sáng, ai cũng thương cổ cả. Đồng gái cổ không còn nữa. Cho nên ở đây khi tôi nghe cái câu chuyện này, nó nhắc nhở chính mình tôi, và tôi ước ao cũng nhắc nhở mọi người trong chúng ta, hãy nuôi dưỡng những cái mối quan hệ của chúng ta với nhau. Đừng có để nó là thứ yếu trong cuộc đời của mình. Hãy hớt nhau, bởi vì có thể đó là cái hớt cuối cùng mà mình có thể hớt nhau được. Hãy nói rằng tôi thương anh, tôi thương chị, chúng ta là anh em với nhau, mật thiết với nhau trong Chúa. Bởi vì có thể đó là lời cuối cùng mà mình nói được. Hãy chúc phước cho nhau, hãy hàn gắn lại những cái mối tình, mối quan hệ nó bị đổ gãy không biết từ lúc nào, bởi vì có thể đây là lần cuối mà mình có thể làm được. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đừng có chờ nó quá trễ rồi mình bắt đầu nhận thấy điều đó là quan trọng. Hãy biết ơn nhau, hãy nhìn thấy những cái ưu điểm của nhau, Chứ chỉ đừng có thấy những cái muộn màng trên mặt của nhau. Hãy có cái nhìn giống như Chúa nhìn chúng ta, xây dựng những mối quan hệ với nhau, làm cho nó mạnh mẽ, làm cho nó tốt đẹp. Nếu có những cái gai cắn, có những cái bức tường nó xây giữa chúng ta với người nào đó, nếu có những cái sức nẻ nào đó giữa mình với người nào đó, đừng có để nó lâu hơn nữa. Hãy phá tan những điều đó, xây dựng tình người chặt chẽ mạnh mẽ với nhau. Làm mọi cách, viết xuống, nói ra, đến xin lỗi, tìm mọi cách để xây dựng. Đừng có ô tôi, cái này là tôi đúng hết, đúng như vậy. Nhưng mà cái nào nó quan trọng hơn? Mình hơn thua nó quan trọng hơn, hay là xây dựng tình người nó quan trọng hơn? Tất cả những cái hơn thua đó rồi nó cũng sẽ trở thành tro bụi, nhưng mà cái tình người là cái mà nó còn đến đời đời. Hãy trở nên gần gũi nhau. Tôi có thể là người luật sư giỏi nhất thế giới này, tôi cãi cái vụ nào là tôi thắng hết, nhưng mà tôi không có được cái mối quan hệ mật thiết gần gũi tốt đẹp với những người khác, tôi là người không ra gì cả. Nói như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, là Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, dầu tôi biết tất cả mọi điều, các thứ tiếng loài người và thiên sứ, dầu tôi biết tất cả mọi sự về khoa học, toán học, thần học, y học, tất cả mọi sự đó, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Tôi là một con số không khổng lồ mà thôi. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta tìm hiểu người khác, tìm cảm thông người khác, thay vì cứ khăng khăng tôi là vậy, anh phải hiểu tôi, anh phải cảm thông tôi, chứ tôi không có cần biết anh suy nghĩ như thế nào cả. Tiếng Mỹ có cái câu là put yourself in other shoes. Hãy đặt mình vào cái tâm trạng, cái trường hợp của người khác để mình có thể hiểu được người khác. Mà tôi biết nó không phải là dễ. Làm thế nào để mình có thể mình đến mình xin lỗi được? Làm thế nào mình có thể mình tha thứ được người khác? Thưa quý vị, khiêm nhường, hạ mình xuống. Hay là nói cách khác, cái người mà gặp nan đề với nhiều người khác nhất là người gì? Kiêu ngạo. Quý vị để ý coi, cái người mà gặp ai cũng có gai cắn với nhau là người kiêu ngạo. Mà chúng ta biết rồi, Chúa không bao giờ ban phước cho người kiêu ngạo cả. Chỉ có người khiêm nhường Chúa mới ban phước mà thôi. Làm thế nào để mình có một đời sống khiêm nhường? Thưa quý vị, đây là mục đích thứ hai, nhưng mà thật sự nó là mục đích lớn nhất. Mình phải có mối quan hệ mật thiết với Chúa thì mình mới có thể khiêm nhường được. Còn nếu mình không có mối quan hệ mật thiết với Chúa, mỗi ngày mình không dành thời giờ mình học lời Chúa, mỗi ngày mình không dành thời giờ mình cầu nguyện, nhờ Chúa hướng dẫn mình sẽ không bao giờ có được tấm lòng hạ mình xuống cả. Và khi mình không hạ mình xuống, bảo đảm mình không có thể nào xây dựng được cái mối quan hệ với bất cứ người nào, ngay cả cái người gần nhất của mình là vợ chồng của mình nữa. Hay là nói cách khác hơn, khi quý vị có được mối quan hệ mật thiết tốt đẹp với Chúa rồi, thì quý vị sẽ có mối quan hệ tốt đẹp mật thiết với những người xung quanh. Mình sẽ có được tấm lòng khiêm nhường. Bởi vì sao? Khi mình gần gũi Chúa, mình biết Chúa là ai và mình là ai, mình sẽ trở nên một người rất là khiêm nhường. Giống như bài học hôm nay trong trường Chủ Nhật chúng ta học về Mô-xe. Ổng nói ổng là ai? Ổng là cát bụi, không ra gì trước mặt Chúa cả. Rồi Kinh Thánh cũng có nói cái người mà khiêm nhường nhất ở trong Kinh Thánh là ai thưa quý vị? Môsê. Môsê. Cho nên tôi khuyên nài quý vị, trong năm mới này không biết có cái lịch trình gì, cái mục đích gì về sức khỏe, về tài chánh vân vân, thưa quý vị, hãy đặt cái mục đích lớn nhất đó là mối quan hệ giữa mình với Chúa. Như lời của Chúa hứa ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 nói về những cái lo lắng về cuộc sống của chúng ta, và cuối cùng Chúa kết cục, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho con tất cả những điều khác nữa. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là gì? Là mình tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là vương quốc của Chúa. Mình tìm kiếm, mình khao khát nước Chúa, mình tìm kiếm cái cách sống ở trong nước của Chúa, và mình sống như vậy, như là một người dân có quốc tịch ở trong đất, trong vương quốc của Chúa. Mình sống như vậy, sống theo lời chỉ dạy của Chúa, tìm kiếm nước Chúa là như vậy. Và sự công bình của Chúa là gì? Chúa là đấng công bình. Nói về bản chất của Đức Chúa Trời là sự công bình. Cho nên mình tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa, nói lên rằng mình muốn sống mỗi ngày giống như Chúa. Chúa như thế nào con muốn giống như vậy. Chúa có sự khiêm nhường đến nỗi Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sẵn sàng đến trong thế gian này. Chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Ngài khiêm nhường tốt bực. Con có được sự khiêm nhường đó thì con sẽ tha thứ người khác rất là dễ. Con sẽ cầm cái điện thoại lên và con xin người khác tha lỗi cho con. Khiêm nhường. Có được mối quan hệ với người khác trước. Nhưng mà hơn thế nữa, phải có mối quan hệ mật thiết với những người chung quanh. Xin lỗi với Chúa, thì Chúa sẽ cho chúng ta mỗi người có được mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Chúa trước, những người khác kế tiếp. Mục sư tiến sĩ W.A. Criswell, một mục sư mà nhiều mục sư rất là yêu chuộng. Lúc ổng hầu việc Chúa ở bên Texas, thì ổng hầu việc Chúa một cái nhà thờ lớn nhất của Baptist, lớn nhất thế giới. Có một lần nọ ổng qua bên Chicago, hội thánh North Shore Baptist Church ở bên Chicago, thì ổng ở lại một nhà ông chấp sự, ông đó tên là James Craft. Ring the bell, Craft. Quý ông bà anh chị em biết Craft Foods Company, một cái công ty chế tạo làm thực phẩm và nước giải khát lớn nhất nước Mỹ và lớn thứ nhì thế giới hiện giờ. Thì khi đến nhà của ông James Craft, thì ông James Craft ổng mới kể lại cuộc đời của ổng lúc ổng còn trẻ tuổi. Ổng muốn ổng trở thành một người mà sau này thật là nổi tiếng về làm và bán ra cheese, bơ đó. Cho nên ổng cố gắng hết sức mình để ổng làm. Lúc ổng còn trẻ, thiếu niên là ổng đã có cái mộng đó rồi. Và lần lần ổng lớn lên, lần lần cái ổng ngày xưa thì cái chuyên chở rất là khó, mà ổng thì lúc đó ổng chưa biết ai hết, cho nên ổng cố gắng ổng làm chi xong rồi ổng có một con lừa, con pony, con lừa đó tên là Patty. Ổng với con lừa đó làm xong chi cái là ổng để lên con lừa đó, ổng chở đi bán, mà mãi mấy năm sau ổng thấy khổ quá, sao mà nó không tới đâu hết, lỗ vốn nữa. Một ngày nọ, ổng mới con lừa đi bán xong, đi về, trên đường đi về, ổng tính ra thấy, nếu mà tính vô công nữa thì lỗ. Cái ổng mới ngừng lại, ổng nói lừa ơi, Patty ơi, tụi mình đi lọt đường rồi. Tụi mình cố gắng để trở nên giàu có, trở nên nổi tiếng mà kiểu này chắc tiêu rồi. Mình đi lọn đường rồi, chắc là phải làm cái cách khác, cái cách này không được. Và cuối cùng ổng trong cái ngày đó ổng đi về nhà, đi về trên đường đi về nhà, và ổng mới quyết định. Ổng nói bây giờ ổng phải đặt cái ưu tiên đúng chỗ. Thứ nhất, hầu việc Chúa. Còn Chúa chỉ điều gì sau này làm ăn là gì, ổng sẵn sàng, ổng theo. Và tạ ơn Chúa, với cái tinh thần đó, Chúa đã ban phước cho cuộc đời của ổng khủng khiếp. Đến nỗi sau, không biết bao nhiêu năm sau, mục sư Criswell gặp lại ông James Craft này. Và ông James Craft, ông nói như thế này: tôi thà là một tín đồ bình thường ở hội thánh North Shore Baptist Church hơn là làm lớn nhất trong một cái hãng lớn nhất ở trên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì bất cứ nơi nào, cái việc đầu tiên của tôi đó là hầu việc Chúa, để Chúa là trên hết tất cả. Mối quan hệ giữa tôi với Chúa là điểm then chốt. Và Chúa đã ban phước trên cuộc đời của James Craft cũng như công ty của ông. Cho nên trong năm mới này, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta có cái mục đích cho chính mình. Thứ nhất là gì? Chúa. Tái lập cái mối quan hệ với mình mật thiết với Chúa, để Chúa cho mình nghị lực, sức, ơn, sự khiêm nhường để mình có thể tái lập mối quan hệ với những người chung quanh với nhau. Và tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em áp dụng được hai mục đích này, cuộc đời của quý ông bà anh chị em cuối năm sau, quý ông bà anh chị em sẽ thấy phước hạnh vô cùng, vì tôi đã và đang kinh nghiệm điều đó. Quý vị có thể là người giàu nhất thế giới đi nữa, nhưng mà quý vị không có mối quan hệ mật thiết với những người lân cận của mình, xin lỗi, quý vị là người nghèo vô cùng trên đời này. Nhưng quý vị có thể có không có gì trên đời này cả, mà quý vị có mối quan hệ tốt đẹp với những người lân cận quý vị. Thưa quý vị là những người giàu nhất trên thế giới này. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được lẽ thật này. Chúa nói như thế nào? Nếu một người có cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Nói đến điều gì? Giàu có ở đời này và mối quan hệ mật thiết với Thượng Đế. Nếu mình không có mối quan hệ mật thiết với Thượng Đế và với nhau, mình giàu có cả thiên hạ này đi nữa cũng là người không ra gì, người nghèo nhất trên đời này. Cầu xin Chúa cho chúng ta để cuối năm nay, khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng tạ ơn Chúa, con thật sự là người giàu nhất trên đời này, phước hạnh nhất trên đời này, khỏe mạnh nhất trên đời này, bởi vì con có mối quan hệ mật thiết với Chúa và với anh em, với nhau. Amen. Amen. Xin chúng ta mọi người hướng lòng về Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Thì mỗi người trong chúng ta thưa với Chúa những gì Chúa muốn đặt để trong lòng của mình, và bắt đầu năm mới này một cách đúng đẹp lòng Chúa. Có những ước nguyện nào, những ước vọng nào, những mục đích nào mình muốn đặt ra, hãy nói với Chúa và xin Chúa hướng dẫn. Thank you.